Chương 56, đánh ô quy độc giả chú ý. Đây là chương do nhóm Cẩm Y Vệ dịch và biên. Đây là một tinh thể hình bầu dục to chừng nắm tay. Bên trong tinh thể có một chất lỏng màu xanh biếc lưu chuyển nhẹ nhàng, trộn lẫn một tia màu vàng. Đặt trong lòng bàn tay, chỉ cần nhìn bằng mắt, Thương cũng cảm thấy trong lòng rung động. Liễu Mộc Tâm vạn năm, La Phong mỉm cười, nhanh chóng đem Liễu Mộc Tâm vạn năm bỏ vào túi áo tác chiến. Lý Diệu, người trốn không thoát đâu. La Phong cười vang nói, quanh tiếng không khí giãn nở đột ngột vang lên. La Phong bộc phát tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh chóng hướng về phía Lý Diệu đuổi theo. Hiện giờ, thân thể La Phong có thể đạt tốc độ cực hạn lên tới 500 Hz. Nếu dùng tinh thần niệm lực chiến thần đỉnh phong phụ trợ, tốc độ thậm chí còn có thể lên tới 700 Hz. Ở phía xa, Lý Diệu, Tạp Đạt Lan, Khải Tháp, Y Phạm bốn người cũng đang chạy như bay. La Phong đuổi tới kìa, Tạp Đạt Lan biến sắc. La Phong, Lý Diệu trong lòng vạn phần bi phẫn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó, hắn có thể bóp chết La Phong như bóp một con kiến hôi. Bây giờ lại lâm vào cảnh trốn chui trốn lủi. Lý Diệu lo lắng nói, Tạp Đạt Lan, bốn người chúng ta liên thủ giải quyết tên La Phong này đi. Thật có lỗi, Tạp Đạt Lan mỉm cười, liếc mắt về Khải Tháp, Y Phạm. Ba người bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, đương nhiên hiểu được ý tứ của nhau. Vèo, 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 vèo. Huyễn ma Tạp Đạt Lan, huyết ảnh Y Phạm, cư hùng Khải Tháp, ba đại cao thủ cơ hồ đồng thời chuyển hướng về bên trái chạy như bay, lập tức cùng Lý Diệu mỗi người mỗi ngã. Phải biết rằng tốc độ bọn họ đều vượt qua 600 miles. Với tốc độ này, khi loại trình coi như Lý Diệu có phản ứng, khoảng cách đôi bên đã vượt qua 500-600 mét, mà La Phong đã đuổi tới bên. Hỗn đản, một đám ngu ngốc, Lý Diệu trong lòng thầm chửi bới, mà phía sau bóng người La Phong đã lao nhanh tới gần. La Phong này, La Phong này tốc độ không ngờ, không ngờ so với ta còn nhanh hơn một chút. Lý Diệu bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, mà trong lúc Lý Diệu bốc hỏa, ba người Tạp Đạt Lan tốc độ bắt đầu giảm xuống. Hoàn hảo, Tạp Đạt Lan thở phào một hơi. La Phong kia thật sự đuổi theo Lý Diệu, không truy chúng ta nữa. Tạp Đạt Lan nhìn về phía sau, nói bằng tiếng Anh, tinh thần niệm lực của hắn đã phóng thích xà đến 150 mờ. Cũng chưa phát hiện có người bên cạnh hắn. Huyết ảnh Y Phạm cười lạnh một tiếng, Lý Diệu kia cũng là tự mình chuốc lấy mùi đau khổ. Xa xa, tiếng không khí giãn nở trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng. Tạp Đạt Lan, tại sao chúng ta không trợ giúp Lý Diệu? Cười hùng Khải Tháp nhíu mày hỏi. Giúp hắn, vì cái gì mà giúp hắn? Tạp Đạt Lan cười khẩy một tiếng, lập tức nói một cách trịnh trọng, huống hồ Khải Tháp ạ, nhóm chúng ta muốn giúp hắn, căn bản không có năng lực. Ngươi phải biết rằng La Phong tuyệt đối là cao đẳng chiến thần đỉnh phong, là tinh thần niệm sư, là vô địch trong chiến thần cao cấp. Cử hùng Khải Tháp, huyết ảnh Y Phạm hai người khiếp sợ nhìn về phía Tạp Đạt Lan. Y Phạm không nhịn được nói, Tạp Đạt Lan, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, huyễn mà nhất kích của ta. Tinh thần niệm sư chỉ cần phụ gia niệm lực từ bên sườn thôi động tiêu thương, tự nhiên phá giải được. Còn huyễn ma nhãn, đây là loại tinh thần công kích. So với ta, tinh thần niệm lực của La Phong còn cường đại hơn. Ta căn bản không đả thương được hắn, ngược lại sẽ làm tinh thần mình bị thương. Tạp Đạt Lan sắc mặt khó coi. Nếu ta cùng vài người khác liên thủ, cự hùng Khải Tháp liền nói, đúng, liên thủ liều mạng một lần. Y Phạm ánh mắt phát lạnh, đối với tinh thần niệm sư mà nói, nhiều người căn bản vô dụng. Tạp Đạt Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã xác nhận La Phong đích thật là cao đẳng chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, về sau không thể trêu chọc hắn. Ừ, Khải Tháp, Y Phạm khẽ gật đầu, chúng ta nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đoạt thảo một chi linh, sau đó lên máy bay chiến đấu rời khỏi nơi này. Tạp Đạt Lan thấp giọng nói, nhớ kỹ, mọi người đi đường cũng không nhất định phải nhanh, không cần gây ra tiếng động, phòng khi La Phong nghe thấy tiếng lại đuổi tới. Khải Tháp, Y Phạm trịnh trọng gật đầu. Tạp Đạt Lan trong lòng thầm than, trong quần hùng chiến thần trên thế giới này lại xuất hiện một vô địch chiến thần. Vô địch chiến thần trong quần hùng chiến thần có cách gọi kính trọng với những cường giả đặc biệt. Dù địa vị Tạp Đạt Lan trong giới chiến thần cực cao, so với Kèn Kè Lý Diệu cao hơn nhiều, nhưng cũng chưa từng được danh hiệu vô địch chiến thần. Mà Kèn Kè Lý Diệu tuy rằng có bộ đồ hắc thần, nhưng chỉ vẻn vẹn lợi hại trong phòng ngự, công kích không cao, không đủ tư cách xưng lạ vô địch chiến thần. Oanh Long Long Lý Diệu với tốc độ cực hạn chạy thật nhanh, không khí bị xé rách sinh ra xong làm chấn vỡ một loạt thực vật cỏ cây. Trốn, trong lòng Lý Diệu hiện tại chỉ có một chữ trốn. Từ khi bị sáu thanh phi đao của La Phong bắn vào người, Lý Diệu rất hiểu hắn cùng La Phong chênh lệch thế nào. Lập tức hiểu ra huyễn ma Tạp Đạt Lan cũng bị La Phong truy sát, Lý Diệu hắn có năng lực chạy trốn thế nào đây? Lý Diệu. Phía sau, bóng người La Phong như ảo ảnh, hai mắt như điện. Giết, nhất thời sáu đạo ánh sáng màu đen từ trên người La Phong bay ra, tốc độ có thể sánh bằng La Phong. Lý Diệu hai người chạy nhanh không biết bao nhiêu. Sáu ánh sáng màu đen này khoảnh khắc xuyên qua khoảng cách chưa đầy 50, rồi sau đó căn bản không để cho Lý Diệu né tránh, liên tiếp oanh kích trên người Lý Diệu. Mỗi một phi đao như một tòa núi nhỏ lao tới, mỗi một phi đao có lực xuyên thấu kinh người. Màn da màu đen bên ngoài thân thể Lý Diệu thoáng lỏng xuống, căn bản không bị phi đao đâm thủng. Sáu thanh phi đao ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh vào cũng không thể coi thường. Oanh long, Lý Diệu cả người một lần nữa bị oanh kích, nhanh chóng bay ra ngoài. Hắn không ngờ có thể dựa vào lực lượng oanh kích lần nữa kéo giãn khoảng cách với La Phong. Sao lại thế này? Mắt thấy khoảng cách đôi bên một lần nữa kéo giãn, La Phong biến sắc. La Phong biến sắc. Lúc trước ta tấn công hắn một lần, lần này đã là lần thứ ba, liên tục ba lượt tấn công. Lý Diệu này như thế nào còn chưa chết, còn không trọng thương ngã xuống? Đây chính là sáu thanh phi đao, mỗi thanh ẩn chứa lực tấn công vượt quá 50 vạn kg. Sáu thanh phi đao chính là vượt qua 300 vạn kg. Loại lực lượng khủng bố này đánh vào ba lượt, chính chiến thần nếu dùng thân thể cứng rắn chống đỡ ba lượt cũng muốn bị đập thành thịt nát. Nhưng kèn kề Lý Diệu này vẫn chạy nhanh như gió, tốc độ không hề chậm lại. Chẳng lẽ vì bộ đồ hắc thần kia? Bộ đồ hắc thần giống như thần vậy? La Phong nhăn mặt lại. May mắn ta có bộ đồ hắc thần, nếu không đã sớm toi rồi. Chạy bằng tốc độ cao nhất, khóe miệng Lý Diệu có một vết máu, nhưng thân thể cường đại của hắn nhanh chóng khôi phục điều chỉnh lại. Mỗi lần La Phong tấn công đối với hắn đều là chấn thương, Lý Diệu chỉ cần một lát là có thể khôi phục phân nửa. Cho nên tới bây giờ Lý Diệu cũng chỉ là ói ra vài ngụm máu thôi. Lực phòng ngự bộ đồ hắc thần chính xác là không thể tưởng tượng, dù cho quái thú cấp vương cũng vô phương xé rách, chỉ có thể dựa vào lực lượng vô tận đánh chết. Lý Diệu trong lòng thầm than, bộ đồ hắc thần phi thường huyền diệu, chất liệu cực kỳ cứng cỏi, nó chủ yếu có tính dai bền, mặc cho vũ khí sắc bén tấn công đều không thể đâm thủng. Mà không chỉ đơn giản như thế, mọi lực công kích đánh vào truyền qua bộ đồ hắc thần đều phải suy yếu đi 9 phần. Nói là 300 vạn kg lực tấn công truyền qua màn da bộ đồ hắc thần, chân chính tác động lên thân thể Lý Diệu chỉ còn có 30 vạn kg. Hơn nữa 30 vạn kg này lại phân tán ra toàn thân Lý Diệu. Nếu 30 vạn kg lực công kích tác động vào một chỗ trên cơ thể, đối với chiến thần cao cấp thương tổn cũng rất lớn. Nhưng một khi phân tán ra toàn thân, Lý Diệu không quan tâm. Chỉ có một câu, chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, ngoại trừ siêu việt chiến thần, quái thú cấp vương, pháo laser, những phương pháp khác không thể giết chết được. Đây chính là lời khen tặng cho sự thần hiệu của bộ đồ hắc thần. Đây đương nhiên cũng có chút khoa trương, tỉ như lần trước Lý Diệu bị nhốt dưới đáy hồ, không thể hô hấp, sau thời gian dài vẫn chết như thường. Nhưng nhìn chung, năng lực bảo hộ của bộ đồ hắc thần thật là không thể tưởng tượng. Sáu đạo ánh sáng màu đen lại một lần nữa oanh kích lên người Lý Diệu. Lúc này đây, Lý Diệu không ngờ không có mượn lực đánh vào người để chạy nhanh, mà đột ngột quẹo sang. Sau hồi lâu truy đuổi, La Phong đã thành quán tính, nghĩ đến Lý Diệu mượn lực chạy thẳng, cho nên lập tức lao ra thật xa. Đợi đến khi hắn vòng trở lại, với tốc độ kinh người của hai bên, khoảng cách đã sớm dài ra, vượt qua phạm vi của tinh thần niệm lực. Hừ, La Phong tức giận hừ lên một tiếng. Nhưng La Phong cũng rõ ràng, trước sau sáu lần oanh kích cũng chưa giết chết được Lý Diệu. Bộ đồ hắc thần đích xác rất thần kỳ, ta tuy có khả năng chà đạp Lý Diệu, nhưng muốn giết chết hắn rất khó khăn. La Phong thầm nghĩ trong lòng, quay về yêu cầu làm ra một cái lưới bằng chất liệu SS. Cua này định bắt cá đây. Dùng tinh thần niệm lực khống chế lưới SS kia, trực tiếp đem Lý Diệu trói lại. Ta giết không được hắn thì ta trói hắn lại, đến lúc đó không để cho hắn ăn uống, cho hắn chết đói, thậm chí còn trực tiếp đem hắn bỏ vào trong nước một thời gian dài, trực tiếp dọa chết hắn. La Phong thầm nghĩ, không có biện pháp khác, chỉ có dựa vào phương pháp đơn giản này, trước vây lại, sau để chết đói hoặc chết ngạt. Phương pháp giết người khá hay, cho nên chính diện đánh chết chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, trừ phi đối phương chủ động thoát y, nếu không La Phong cũng không làm được. Lý Diệu này cũng giảo hoạt, một chút tiếng động cũng không phát ra. La Phong cẩn thận lắng nghe, muốn tìm chút dấu vết từ tiếng động. Vèo, La Phong bật dậy, đồng thời chân đạp tấm chắn, khoảng khắc bay lên 100-200 mét giữa không trung. Quan sát phía dưới, tinh thần niệm lực lan ra điều tra, đồng thời cẩn thận lắng nghe, đi một tiếng động rất yếu ớt, mỏng manh từ xa xa truyền đến. À, bên kia có tiếng động, La Phong mắt sáng lên, tâm ý vừa động, nhất thời chân đạp tấm chắn bay tới, hóa thành một đường cong, lướt trên không trung. Mà giờ phút này, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phạm ba người đang vây quanh hai cây cỏ dại kim hoàng sắc, nhanh chóng đào sâu xuống mặt đất. Khi các vị làm gì tại đây? Một giọng nói vang lên. Ba người Huyễn Ma Tạp Đạt Lan biến sắc, quay đầu lại, La Phong chân đạp tấm chắn đang chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nhìn bọn người Tạp Đạt Lan. Ba người Huyễn Ma Tạp Đạt Lan trong lòng thầm mắng, La Phong này không phải đang truy sát Lý Diệu sao? Bọn họ không phát ra tiếng động nên không thể hấp dẫn La Phong mới đúng chứ à. Bọn họ không nghĩ rằng không phát ra tiếng động nhưng lại giao đấu với Thảo Mộc Chi Linh, như thế nào lại không phát ra một tiếng gì đi? Tạp Đạt Lan gầm nhẹ một tiếng, ba người lập tức chạy như bay. Hừ, Lý Diệu có bộ đồ hắc thần, phi ta tựa như đối phó với một đầu ô quy, nói như con rùa rụt cổ, chỉ chịu đòn mà không phản ứng không thể xuống tay. Các ngươi ba người cũng có hai bộ đồ hắc thần, nhưng dù sao có một người không có bộ đồ hắc thần. La Phong tập trung hết thảy lên đại hán giả mang Cự Hùng Khải Tháp, trên mặt lộ vẻ tươi cười, xoẹt bay thẳng đến đuổi theo Cự Hùng Khải Tháp. Nhờ này nọ.